mọi việc, cái về vật chất này là những người xuất gia hưởng hết. Cái gia tài, người ta chỉ được hưởng cái gia tài tinh thần thôi, còn mình chẳng những tầm tinh thần, mà người ta còn ủng hộ cho mình sống được bình an, dành ra hết cho mọi việc để chuyên học Phật. Thế đấy, thế vậy thì cái gia nghiệp này, bộ pháp hoa là lá chúc thư giao gia nghiệp lại, không phải chỉ có một chàng cùng tử mà có đến cả trăm cùng tử ở cái chùa này lãnh cái gia nghiệp của ngài. Mà nhớ đấy, đã lãnh gia nghiệp, các tội nghiệp như người bố trước khi nhắm mắt mà được giao cái gia nghiệp lại cho con cháu thì mừng lắm. Mà đây Đức Phật ngài cũng thổ lộ cái chỗ cái tâm của ngài, gặp được đứa cùng tử nó chịu trở về mừng lắm, để giao gia nghiệp cho nó. Tôi mong rằng các vị học lớp pháp hoa này, nhận lá chúc thư này, sẽ có cái trân trọng thế nào với cái gia tài mà Phật đã trao cho chúng ta. Cái này cũng là phần lưu thông của một đời giáo hóa. Xin giảng câu này, nói về cái nghĩa gia tài, bây giờ nói về cái chuyện lưu thông. Kinh Pháp Hoa là lời đúc kết. Đúc kết cái gì? Và nhắc lại cho chúng ta biết, một đời Phật giáo hóa, đó là một đời sự nghiệp của ngài đấy. Ngài không có ngoài cái mục đích là đưa chúng ta lên quả vị Phật. Chúng ta thọ tam quy, chúng ta thọ ngũ giới, chúng ta cạo đầu, chúng ta đắp y, rồi lo nội quy trong chùa, cho đến quét chùa thổi cơm để phụng sự trong chúng. Nhưng tất cả những các cái hành vi ấy Phật đã huấn luyện cho chúng mình. Thì bây giờ đây Phật mới nói thật, tôi không phải huấn luyện để chơi đâu, không phải huấn luyện cho các cô để thành tăng ni cho ở trong thiên hạ, mà để làm một cái việc gì khác. Tôi huấn luyện cho quý vị đều để đi thẳng về cái đường thành Phật đấy. Cho nên các vị thọ giới là để thành Phật. Các vị thổi cơm cúng chúng đây là để các vị và cả chúng cùng nhau thành Phật. Tất cả cái gì chúng ta làm ở chùa đều là hướng về một mục đích. Thế cho nên gọi là bộ pháp hoa đây là phần lưu thông. Tất cả sự việc thì Phật đã dạy chúng ta trong một đời. Thì bây giờ Phật mới nói cho mình biết là tất cả những gì chúng ta đã học, tứ niệm xứ, lăng nghiêm hay kinh gì, đều là đưa chúng ta về quả vị Phật cả. Bây giờ kinh pháp hoa này là coi như là ấn chứng tất cả các pháp môn Phật đã dạy trong một đời đều là pháp Phật dạy để thành Phật. Cho nên gọi là giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm. Chứ không phải chỉ có bộ pháp hoa này là giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm, mà là bộ pháp hoa tuyên bố tất cả những cái gì chúng ta học ở trong Phật Pháp đều là giáo Bồ Tát Pháp, đều là được mười phương chư Phật hộ niệm. Mà cái lời tuyên bố ấy là của kinh pháp hoa. Nhưng mà cái chỗ giáo hóa với cái chỗ hộ niệm ấy chính là tất cả các kinh sách Phật đã giảng dạy suốt một đời. Từ trước một bề không nói là vì hộ niệm. Câu nghĩa thế nào? Thì con nhớ không phải chỉ nói cái tánh Phật, mà nói đến cái quả vị Phật. Cái mục đích đưa tất cả chúng sanh về quả vị Phật. Cho nên hôm nay mới nói, trước một bề không nói, nghĩa là chưa có tuyên bố là tôi đưa tất cả chúng sanh lên quả vị Phật. Từ trước Phật chưa có tuyên bố, nhưng mà bây giờ ở pháp hoa đây Phật tuyên bố cái việc này. Hôm nay mới nói là trước không nói là vì hộ niệm, mà hôm nay mới nói là để phó chúc. Câu là thế nào? Từ trước không nói Bởi vì nói thì nó sợ hãi, nó hoảng hốt, nó bỏ đấy, nó không theo. Cho nên từ trước im lặng, bây giờ thấy nó có khả năng rồi thì mình nói, mà chẳng những là mình nói mà mình còn giao phó cho nó nữa. Viết này cai cả dĩ vãng, nghĩa ngoài lời nói, nghĩa là thế nào nhỉ? Phải nhiều đời Phật dạy dỗ chúng ta rồi, không phải ngày hôm nay mới dạy. Chúng ta bao nhiêu phước duyên bây giờ mới được làm người, lại được gặp Phật Pháp, mà lại hiểu được Phật Pháp, mà lại có cái nguyện để tu hành nữa. Đó. Thế cho nên nó là cái nhân gieo đã từ nhiều kiếp. Các con dâng hương, mỗi cái bài dâng hương, vun trồng chẳng phải công nhất thế. Và cái sự vun trồng, cái hương công đức này, không phải một đời mà xong. Thực ra đã nhiều đời lắm rồi. Cho nên cái việc, cái gia tài này, cai cả dĩ vãng. Thế mà nghĩa ngoài lời nói là thế nào? Cái gia nghiệp này, nó nghĩa, cái ý nghĩa của nó, cái gia nghiệp của Như Lai để lại cho chúng mình ấy, nó cai cả dĩ vãng, mà cái ý nghĩa của nó ngoài lời nói là thế nào? Nghiệp mà ông trưởng giả giao lại cho chúng mình đây, sao thế? Ông giao cái gì cho con? Trước hết phải nhận lấy cái tánh Phật của mình, rồi lại phải tu, rồi lại phải chứng. Đấy. Thế cái việc này đâu có dùng lời nói mà nói được. Cái này là phải ở việc làm. Đấy. Chúng ta nhận cái phó chúc này phải ở việc làm, chứ không phải là chúng ta nói suông một câu tôi xin nhận gia tài. Mà chúng ta phải thực hiện những gì đã thực hiện cái sự nghiệp này. Chúng ta phải thật tu, thật học để đi đến cái thành công. Chứ không phải chỉ nói suông là vâng tôi xin nhận. Bởi vì cái gia tài này nó không có sự tướng để mà mình nắm được bằng bàn tay, để mà nói được bằng lời. Chẳng viên chiếu pháp giới, diệu khế Phật tâm, cứ cầu văn tự hẹp hòi, ắt biển cả mênh mông, không nơi nương tựa. Nói tiếp, nó ngoài lời nói. Thế thì làm sao đây? Cái tâm của mình mà khế hợp với cái tâm của Phật. Đấy. Mà cô cứ cầu văn tự, nghĩa là dùng lời nói thôi. Cô cứ tụng kinh bằng tiếng nói thôi. Trong cái khi cô trì cái kinh Pháp Hoa này, đấy, cô lo cái gia nghiệp của Phật, mà cô không có chịu viên chiếu pháp giới, nghĩa là tập thấy cái tánh của mình nó ở khắp mười phương, đồng thể với Phật, vô lượng quang, vô lượng thọ. Mình không tập cái việc ấy. Để tập thấy tánh của mình ở khắp mười phương, không tập để ra khỏi cái thân cơm gạo này, ra khỏi cái giấc mộng của đời người một thoáng vài chục năm này, chúng ta không tập cái việc ấy, không nhận thấy cái tánh của mình ở khắp pháp giới. Đấy. Chúng ta không đem cái tâm của mình mà khế hợp với cái tâm của Phật. Mà chúng ta cứ mang kinh tụng, nghĩa là cứ dùng lời nói văn tự thôi, cứ đọc lên đọc xuống thôi, thì như thế làm sao? Biết cả mông manh không nơi nương tựa là thế nào? Anh cứ đọc suốt bộ Pháp Hoa đây, đọc lên đọc xuống đọc ra đọc vào. Đó. Thì như thế một người cứ không nắm được cái gì cả, như là đứng trước cái biển cả mông manh, không biết là mình đi về đâu, không biết nắm được cái gì, không được cái gì cả. Tiếp câu nữa, chỉ cần nhận rõ cái tên kinh, các ngài nắm, các ngài khi kết tập cái bộ kinh này, các ngài đặt cái tên này, tức là đã nắm trọn vẹn cả ý nghĩa của toàn thể bộ kinh. Cho nên cần nhận những cái danh đề, kinh nào cũng thế, nắm chặt với cái danh đề mà hiểu rõ thì coi như là mình nắm được then chốt của tất cả bộ kinh. Thế thì như thế cho nên chúng ta học bộ kinh này phải để ý nó bốn chữ diệu pháp liên hoa, mà sống với cái diệu pháp liên hoa này. Mà diệu pháp tức là chính là chân tâm bản tánh của mình. Hãy nắm được cái chân tâm bản tánh của mình ấy, là mình nắm được toàn bộ pháp hoa. Còn nếu mình buông ra không để ý đến cái tên kinh, nghĩa là không để ý đến cái chân tâm bản tánh của mình, thì mình cứ đặt bộ pháp hoa cứ như là người đứng trước biển cả, không biết chỗ nơi nào là nơi trở về.
Này là bắt đầu phần tựa đó. À chưa, chúng mình còn cái chuyện Kumala thật là chưa đọc lại phải không?
Chưa.
À. Mà bài trên đã hết chưa con?
Dạ hết rồi ạ.
Cái bài bản ngoài xuất thế xong rồi ạ.
Dạ.
Bây giờ đến xứ Giao Tầm.
Quá lại bài này nói cái gì? Còn Tây Tạng ấy là một xứ thuộc về nước Tàu.
Giờ trong phẩm tựa trang 19.
Phẩm tựa.
Lục chủng thành tựu, con có nhớ lục chủng là những cái gì không?
Chính là thầy ở đây nói lục chủng thành tựu, một là tín thành tựu, hai là văn thành tựu, ba là chủ thành tựu, bốn là thời thành tựu, năm là chúng thành tựu, sáu là tứ thành tựu.
Thế con giảng sáu, con nói cho chị em sáu cái thứ nó là những cái gì mà gọi là sáu chủng thành tựu.
Dạ.
Cho nên Phật có cái lời dặn lại về sau các nhà kết tập, những các kinh của Phật đều phải có đủ sáu thứ này để làm chứng. Cho nên gọi là lục chủng sáu thứ để làm bằng chứng, thành tựu đủ sáu thứ này thì là bằng chứng là cái kinh này thật, là cái kinh của Phật đã nói ra. Còn để tránh những cái lời về sau nó lẫn lộn với các thứ kinh của ngoại đạo, chủng thành tựu này cũng giống như bây giờ chúng ta người ta làm biên bản ấy. Mỗi khi mà công an có muốn làm biên bản một sự việc gì đó, thì chính cái người đứng làm biên bản ấy phải đứng trách nhiệm. Thế thì bây giờ ai người nào mà kết tập cái kinh bài kinh này phải đứng trách nhiệm. Cho nên nói tôi nghe như thế này, tôi nghe, tôi là phải nói xưng tên. Đáng lẽ là tôi là Nguyễn Văn X, làm chức vụ gì đó. Thế rồi tôi, cái xưng tôi đây, đây tức là ngài An Nam chịu trách nhiệm những cái lời nói ở đây. Thế rồi nghe như thế này, tức là ấn chứng rằng đây là tôi chịu trách nhiệm những cái sự việc đã xảy ra, chính tôi đã mắt thấy và tai nghe. Thế bây giờ người ta làm biên bản, người ta cũng phải biên cái người chịu trách nhiệm trước, rồi cái sự việc này. Thì cái ở cái chỗ nào đó là xứ, cái ngày hôm nào xảy ra cái việc ấy, thế là thời. Rồi ví dụ như là xảy ra tai nạn, cái ông này, cái ông A bị cái xe nó tông, thế là phải cái người chủ sự cái việc ấy, tức là cái ông A đó đang xảy ra cái việc như thế, thế cho nên gọi là chủ. Là ở chỗ nào, ngày giờ nào, lại có những ai đứng chung quanh đấy, khi xảy ra cái vụ này có những người nào đã đứng chung quanh đấy để làm chứng cái việc này. Thế thì bây giờ đây chúng ta các nơi người ta làm biên bản, ta cũng theo cái, nó cũng đúng cái mẫu cũng như là của Đức Phật ở đây. Thế cho nên thầy cũng thấy các vị người ta nêu cái việc này lên, người ta bảo rằng cái hồi xưa cách đây mấy ngàn năm mà cái việc làm của ông Phật ấy, bây giờ người ta cũng vẫn coi như là không phải là người ta theo Phật mình mà người ta làm. Nhưng mà bây giờ tất cả những các việc mà của để cần cái sự chứng thị đều phải có sáu cái thứ thành tựu này. Cũng như hồi xưa Phật ra để lại cái lời dặn, khi các vị kết tập kinh sách thì ở đầu cuốn kinh phải có sáu thứ này để làm bằng cớ sau này cho người ta tin cái cuốn kinh này là kinh của Phật.
Tiết Hoàng Nghiêm.
các vị thanh văn lại thành đương cơ.
Yeah.
Phật dẫn kinh Pháp Hoa là kinh nhất thừa giáo Bồ Tát Pháp, đáng lẽ phải giảng cho các vị Bồ Tát mà các đại Bồ Tát mới nghe, vậy mà bây giờ lại để thanh văn làm đương cơ, thế là vì sao? Chính là để đưa các vị nhị thừa lên đại thừa, mà không những là lên đại thừa mà các vị đưa hẳn các vị vào quả vị Phật này. Cho nên thọ ký để chứng minh rằng đạo Đức Phật bình đẳng đem một pháp để dạy tất cả chúng sanh, đưa tất cả chúng sanh về quả vị Phật, chứ không phải là riêng thiên lệch có một số người. Xin nói tiếp về
khai quyền hiện thật ở đây. Vì nay khai quyền hiện thật, con tưởng là khai quyền là trước kia 40 năm ngày khai rồi, chứ còn bây giờ đâu có khai gì nữa rồi, giờ ngày hiện cái thật.
Trước kia là thực hành cái quyền pháp. Rồi bây giờ đây mới khai cho chúng hiểu rằng cái quyền đây là quyền mà thôi. 40 năm Phật thuyết pháp chỉ là quyền mà thôi, chứ chưa phải là thật pháp đâu. Bây giờ Phật mới tuyên bố. Thế trước thì người ta cứ học là người ta cứ tưởng là Phật dạy như thế. Ví dụ như Phật bảo các vị nhân thừa, đó là Phật dẫn người ta về cõi người. Học về thiên thừa, đó là Phật dẫn người ta về cõi trời. Học về tiểu thừa, đó là Phật dẫn người ta về niết bàn. Từ xưa trước tới nay người ta tin chắc như vậy. Cho nên các vị A-la-hán, khi mà chứng quả A-la-hán, vị nào cũng tuyên bố, mà không phải vị các ngài tự tuyên bố, mà chính Phật tuyên bố, các vị ấy việc làm đã xong. Đấy. Thế cho nên cứ cho là Phật dạy, cứ cho là tới đấy là đúng, là phải. Cái đường của mình đi như thế là phải, là đúng rồi. Thì tới bây giờ Phật mới bảo rằng đó là tôi giả thiết nên thôi. Những giáo lý mà tôi vừa dạy đó thì là quyền thừa thôi. Chứ sự thật là tôi cho các vị học để làm Phật cơ. Đấy. Cho nên đây gọi là khai quyền. Bây giờ mới khai mở cho chúng biết rằng những cái việc mình đã học ấy, đó là quyền tạm thôi. Mục đích của Phật ấy là đưa mình lên quả vị Phật cơ. Cho nên bây giờ mới khai quyền hiện thật. Dẫn nhị thừa nhập Phật chi kiến là thế nào nhỉ? Nào là nhận được chi kiến Phật? Chi là biết, kiến là thấy. Từ cái chân tâm mà thấy mà biết ấy, thì gọi là chi kiến Phật. Còn từ cái vọng tâm mà thấy mà biết ấy, thì gọi là chúng sanh. Cho nên bây giờ chúng ta dùng cái vọng tâm để thấy, để biết, đó là chúng ta chi kiến của chúng sanh. Còn Phật ấy, thì từ cái chân tâm mà thấy mà biết. Thế cho nên muốn vào được chi kiến Phật thì phải làm gì? Phải nhận lấy cái chân tâm của mình, phải sống với cái căn bản Bồ Đề. Rồi từ cái căn bản Bồ Đề mà thấy mà biết, thì cái vị ấy gọi là được cái chi kiến Phật. Vì thế cho nên ở nơi chúng sanh vẫn có chi kiến Phật, mà chúng sanh nó không dùng. Nó cứ dùng cái chi kiến chúng sanh, cho nên nó làm chúng sanh. Nên cái điểm muốn có chi kiến Phật, trước hết mình phải có sống với cái diệu pháp liên hoa. Diệu pháp liên hoa là cái gì? Tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên vị nào tu nhận lấy cái căn bản Bồ Đề, sống với cái chân tâm của mình, rồi từ cái chân tâm ấy mà thấy và biết, thế thì là người có chi kiến Phật. Tức là sống với cái căn bản Bồ Đề thì là người chi kiến Phật, mà sống với cái căn bản sanh tử, đó là chi kiến chúng sanh. Thì ở bộ Lăng Nghiêm, Phật đã minh bạch chỉ ngay cái chi kiến Phật với chi kiến chúng sanh ngay từ bài đầu. Mà chúng ta vào để chi kiến Phật, vào được cái chân tâm bản tánh của mình, sống với cái diệu pháp liên hoa, rồi từ đó mình thấy, mình biết, thì vị ấy là chi kiến Phật.
Các lậu đã hết, tâm được phận tại.
Vậy cái gì nó khiến cho mình lọt? Tham sân si mạn nghi tà kiến. Thế chữ lậu đây tức là tất cả các thứ phiền não. Nếu chúng ta còn một tơ hào, để ý chị em phải lưu tâm. Cái tham, cái sân, nó là tướng của cái ngu si, bởi vì cái si thì nó quá nặng, nó khó nhận. Nhưng mà cái tham với cái sân này, nó là cái tướng rõ ràng. Thế còn một tơ hào cái tham, cái sân thì còn lọt. Lọt tức là còn rơi vào địa ngục, ngã quỷ và bảng sanh. Thế còn tơ hào cái tham, cái sân thì chúng ta không thể ra khỏi luân hồi được. Cho nên đây các ngài, các lậu đã hết. Vậy thì chị em chúng mình hãy soi lại mình xem. Đấy, tu hành là đừng có đọa lạc nữa. Mà muốn biết có đọa hay không ấy, cứ soi lại cái tâm của mình. Nếu nó còn tham, nếu nó còn giận, thì đó là cái tướng đọa lạc hay còn. Cho nên chúng ta cái mục đích tu hành không phải là ở cái chỗ, cái ngôi vị mình lên cao, không phải ở cái chỗ mình cần phải hơn chị em, hay là chị em người ta phải quý mến mình, khen ngợi mình. Đấy. Mà ở cái chỗ soi lại mình, xem có còn tham, còn giận không. Mỗi khi được ban chức sự quở trách, hay được chị em người ta cử lỗi, các bậc thánh hiền này, các ngài chắp tay xá tạ ơn. Thế còn chúng ta hãy soi lại mình xem, ở những lúc ấy mình có biết tạ ơn không? Bởi vì cảm ơn người ta đưa mình lên ngôi thánh, chứ còn hơi một chút thì phiền, thì hận. Thì đấy, cái tướng đọa lạc ở trong tâm. Đi tu là để sửa rất sạch những cái hết, những cái đọa lạc đó. Ai cũng nói đi tu để giải thoát. Vậy thì giải thoát cái gì? Giải thoát ở chỗ nào? À, mỗi nửa tháng cạo đầu, hàng ngày đắp y. Mà không đắp y chăng nữa, y phục của chúng ta cũng màu đà, màu lan, khác với thế tục. Để hiện cái tướng chúng ta đã hết tham và hết giận. Vậy xoay lại mình xem, đã thật hết tham, hết giận chưa? Cái đó mới là chỗ tu hành của chúng ta, chứ không phải ở chỗ chúng ta cứ tụng kinh. Tụng kinh rất quý, nhưng quý ở cái chỗ để nhắc cho chúng ta giải thoát những cái đọa lạc này. Mà Phật đã chỉ minh bạch, kinh sách chỗ nào cũng nói tới cái việc này. Mà nếu chúng ta không chú trọng vào cái việc này, thì chúng ta quên cái mục đích đi tu của mình. Cho nên phải tiêu những các lậu, nghĩa là cái tham, cái sân, mà tham sân si mạn nghi tà kiến. Đấy. Những thứ căn bản phiền não ấy, nó mở ra những phẫn hận cuống xiểm đại kiêu. Đấy, những cái ấy là những cái tùy phiền não. Nghĩa là từ cái gốc phiền não, nó mở ra các cành, các ngọn, thì chúng ta phải tỉa cho sạch. Ở đây, các lậu có hết, thì mới nói chuyện là giải thoát. Thì cái việc này không có khó khăn gì. Chúng ta chỉ cần soi lại cái tâm của mình thôi. Nó tham thì mình rõ ràng, mình biết là mình tham. Nó sân thì rõ ràng, biết là cái sân nó còn đấy. Không phải là cái chuyện khó gì. Cái việc này chúng ta làm được, mà chúng ta thấy rõ ràng. Chứ không phải cái chuyện phải đợi ngày mai hay ngày kia, hay là lúc nào lâm chung mới biết cái người có chứng quả hay không. Chưa chắc. Có nhiều người lâm chung, lúc lâm chung người ta như Ngài Mục Kiện Liên. Lúc lâm chung Ngài bị tai nạn rất lớn, nhưng mà Ngài vẫn chứng quả thánh. Cái không cứ chứ không phải đợi lúc lâm chung mới biết mình có chứng quả hay không. Bây giờ chúng ta cứ soi ngay mình, hễ cứ thấy còn hai cái tham sân mạn nghi tà kiến ấy, mấy cái đó mà còn ấy, thì đó là mình chưa có tu được tí nào. Chứ nhiều vị cứ cho rằng ta ở chùa lâu đó, thì bổn phận các em nhỏ nó phải kính trọng mình. Có các vị tỳ kheo ni ở chùa được bốn năm tuổi hạ, cho rằng các em mới tới chùa nó có bổn phận phải kính trọng mình. Nhưng đâu có rẻ, nếu mình ở chùa lâu mà mình không soi, quay về soi cái tâm mình, sửa cái độc tham sân đi, thì thực ra là mình chỉ ở tốn cơm tốn gạo của Phật, chứ đâu có ích gì cho ai mà nhận mình là người cao đạo. Còn các em nó mới tới chùa đó, nhưng mà nó có cái tâm nó tu hành, nó hàng ngày nó quay về tâm để nó sửa những cái tham cái sân, thì những em ấy khéo mà nó lại là thánh nhân. Chúng ta học kinh thấy biết bao nhiêu vị sa di người ta chứng quả thánh. Cho nên chị em phải để ý, chúng ta phải để ý cái chuyện này. Các lậu đã hết, mà thế nào là tâm được tự tại nhỉ? Khôi phục lại cái quyền tự do của mình, không để cho cái tham nó chi phối, không để cho cái sân nó chi phối. Mình làm chủ mình, thế thì gọi là tâm được tự tại. Đấy, ở đây tổ phát cái hình một vị thánh nhân. Thế nào là thánh nhân? Thì đây ngài nói, đấy, các lậu đã hết, tâm được tự tại. Ngài không nói gì dài dòng vậy, mà ngài chỉ nói có mấy chữ này thôi. Đây là cái tướng mạo của thánh nhân. Vậy chúng ta có hướng về cái việc này không? Nếu chúng ta đã thành công ấy, thì chúng ta là thánh nhân. Còn bây giờ chưa thành công, nhưng mà cũng phải hướng về cái việc này. Lấy cái việc này ấy, làm cái sự tu hàng ngày của mình. Nếu như vậy ấy, thì chúng ta cũng là con Phật. Chưa thành công, nhưng cũng hướng về cái sự nghiệp của Phật, sự nghiệp giải thoát. Còn bây giờ chúng ta cứ nghĩ thì những cái chuyện hơi ban chức sự vừa mới động tới thì đã giận, đã hờn, đã lo dù gì với chị em, hờn hận, thì như thế là cái người không thấy cái việc làm của mình, không biết mình đến chùa để làm gì nữa. Cái sự tu hành của chúng ta đây giản dị như thế thôi. Phật phát cái hình của một vị thánh, đây chỉ có mấy chữ này là đủ rồi. Thì hỏi chúng ta có nhắm vào cái việc này không? Cho nên chị em phải nhắc nhở nhau, mà từ đáy lòng thật thành thật mà tu hành, thì Tam Bảo chứng minh, dầu mình ngu hèn đến đâu, mai đây cũng có Phật. Chỉ cốt ở cái thành tâm. Thế nếu mà mình thật sự soi về tâm để sửa mình, thì cái việc nó quá rõ ràng. Đấy, cho nên đạo Phật đâu có khó gì, thật ở tầm tay chúng mình, chỉ để sửa, theo vâng theo lời Phật, mình sửa những cái thế gian sự đi. Hễ còn tham còn sân là còn cái tâm địa của người đời. Và mình hết tham hết sân, đó là thánh nhân. Thế con giảng tiếp, như cái bình ạ. Một cái bình mà từ vô thủy đến giờ đựng toàn thuốc độc. Có phải Phật gọi tham sân si là thuốc độc không? Đấy, Phật cứ gọi là ba độc. Từ vô thủy đến giờ mình cứ đựng thuốc độc. Thế thì bây giờ theo Phật, học Phật mới được tâm điều hòa nhu thuận. Tức là bao nhiêu cái thuốc độc mình đã đổ đi sạch rồi. Cái bình mình đã đổ hết thuốc độc bây giờ, rồi mình đã xúc thật sạch rồi, bây giờ là cái bình không, cái bình đã hết rồi, không còn độc nữa, thì mới kham thọ đại pháp. Đại pháp là thế nào? Nhận được cái tánh Phật của mình. cái nhận được cái tánh Phật của mình, rồi từ cái tánh Phật ấy mình thấy, mình biết, thì gọi là Phật chi kiến. Thế cho nên bây giờ khan thọ đại pháp, tức là nhận được cái tánh Phật của mình, sống với cái tánh Phật của mình. Thì tại đây một cái câu này là cái đường lối Phật chỉ chúng ta tu. Các vị nhị thừa là thánh, thánh tiểu thừa, bởi vì các ngài đã điều hòa nhu thuận. Đấy, như chúng ta ở ngoài đời thì đầy một lòng ngực, có khi bên ngoài cái miệng thì ngọt lắm, ăn ở thì khéo léo đấy, nhưng mà trong bụng đầy những tham sân si mạn nghi tà kiến. Ở ngoài đời thì chưa biết, cho nên sống với cái tham sân si. Thế bây giờ vào chùa thì Phật đã cho 40 năm vừa qua đã học về giáo lý tiểu thừa rồi, cho nên đã học tứ niệm xứ, như chúng ta đã học giới luật để đi đứng nằm ngồi, bốn oai nghi, chúng ta ở trong cái khuôn khổ của thánh hiền. Đã học về giới luật là chúng ta giữ được cái miệng với cái thân, gọi là hai chi, khẩu nghiệp và thân nghiệp, đã đúng vào cái khuôn khổ của thánh hiền. Rồi chúng ta lại học tứ niệm xứ để đào thải những cái tham sân si mạn nghi tà kiến ra. Đã. Khi chúng ta thành thục được hai cái việc ấy, thầy nhắc lại, học giới luật để cái thân chúng ta, tức là cái miệng và cái thân, cái động tĩnh, cái cách cư xử, nếp sống của mình ở trong cái khuôn của thánh hiền, nhưng mới được ở cái khuôn. Thế còn cái rùa, thế thì chúng ta phải học cái tứ niệm xứ hàng ngày, soi tỏ lại cái tâm để tiêu ba cái độc tham sân si mạn nghi tà kiến, các thứ phiền não tiêu hết đi. Thế thì tới đây coi như là xúc sạch được những cái độc. Thế thì đã xúc rửa thật sạch rồi, khi ấy chúng ta mới tiến lên thọ đại pháp. Ở đây gọi chữ đại pháp tức là gì nhỉ? Bây giờ mình đã khan thọ đại pháp là giáo lý dạy về nhận lấy cái tánh Phật của mình để mà tu các bồ tát hạnh mà cầu thành Phật. Thế là ở đây các vị nhị thừa tâm điều hòa nhu thuận, tức là các ngài đã học xong cái giáo lý tiểu thừa, xúc cho sạch những cái độc ở trong tâm rồi, bây giờ tiến lên đại thừa cầu đại pháp. Con tiếc những bên tăng mà cả bên ni, những ai đã có thể mà nhu điều hòa nhu thuận, nghĩa là sạch những các cái tham sân si đi rồi, thì đều có thể thọ được đại pháp.
Phật tánh là chính nhân thành Phật.
Cũng như chúng ta mà muốn có gặt thóc, đến mùa mà gặt được thóc, thì bây giờ trong cái lúc mà cày bừa gieo nhân đấy, chúng ta phải có cái gì?
Hạt giống.
Đó, phải đúng cái hạt giống là thóc. Chứ nếu chúng ta gieo hạt bắp hay là hạt đậu, thì đến mùa chúng ta có gạo
không?
Chúng ta sẽ có bắp, sẽ có đậu, nhưng gạo thì không có. Bây giờ cũng thế, chúng ta tu, nếu chúng ta không y theo cái tánh Phật mà tu, tức là ở đây gọi là chánh nhân, mà chỉ tu các cách, các kiểu lối khác, thì không thể thành Phật, lại có thể thành tiên, có thể được lên cõi trời. Cũng như người gieo, khi gieo hạt bắp, khi gieo hạt đậu, thì nó được bắp, được đậu, chứ nó không thể được lúa. Bây giờ chúng ta tu mà không đúng với cái tánh Phật của mình mà tu, không nhận ra cái tánh Phật của mình, nghĩa là không nhận tu đúng với cái hạt giống Phật, thì có thể thành tiên, có thể đấy, như các vị tiểu thừa, các ngài thành A-la-hán, thành Tu-đà-hoàng, những các quả vị khác, nhưng không thể thành Phật được. Cho nên muốn thành Phật thì phải y theo cái hạt giống của Phật, nghĩa là phải xứng với cái tánh Phật của mình mà sinh sống thì mới có thể thành Phật. Còn tiếp, cho nên mình trước hết là phải có tánh Phật đã. Nhưng mà có tánh Phật mà lại không biết khai mở, không y xứng với cái tánh của mình mà tu thì không được. Thế cho nên phải có duyên, mà cái duyên nó phải gặp được giáo lý của Phật. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng mà có mấy người nhận được ra không? Phải học học kinh sách của Phật mới nhận được cái tánh Phật của mình. Cho nên phải mượn duyên.
Sao thọ xứ là liễu nhân?
Liễu là rõ, là rõ, hiển rõ ràng ra, tức là cái trí tuệ nó đã khai. Thì đây nói là phải có ba cái nhân mới thành Phật. Là những gì nhỉ? Chánh nhân là cái tánh Phật của mình. Mình phải y theo cái tánh Phật ấy mà mình tu. Thế là chánh nhân. Thế còn duyên, nhờ Phật, những các lời giảng của Phật trợ giúp cho mình giác tỉnh được cái tánh Phật và biết cái phương pháp tu để khai mở cái trí tuệ. Cho nên phải mượn cái duyên là các giáo lý của Phật. Thế rồi trong thì nhân, ngoài thì duyên. Đến cái ngày mà mình bừng tỏ được cái trí tuệ của mình thật sự nó khai phát viên tròn, thì cái ngày ấy gọi là tức là mình thành Phật, thì gọi là liễu nhân, tức là cái sự khai mở của trí tuệ. Có nhiều tánh Phật thì tất cả chúng ta ai cũng có, mà duyên thì chúng ta cũng được gặp Phật, cũng được học Phật. Thế nhưng mà ở có người thì giác ngộ, mà có người không giác ngộ. Đây là ở cái chỗ gọi là liễu nhân, tức là cái sự khai mở của trí tuệ.
Ở đây có nghĩa là nó khi mình thành Phật rồi, chứ còn khi mà mình ngộ cái đó là mình tập, mình tu từ từ thì
mình cũng được cái liễu nhân, nhưng mà cái liễu nhân ấy nó chưa hoàn mãn. Nhưng phải nhờ cái liễu nhân ấy rồi dần dần. Cho nên gọi là nhân chứ không gọi là quả.
Cái chánh nhân thì đúng rồi, là bởi vì cái nhân chính là cái tánh Phật của mình. Còn sau đó là duyên, cái phần duyên mà đại nói là duyên nhân, nó có cái duyên nhân và cái duyên thành là sao?
Thì đấy, nó cũng giúp cho mình thành Phật. Mình cũng nhân phải học Phật Pháp, nhân học Phật Pháp mà mình mới được thành Phật. Nhưng mà cái nhân này ấy, nó không phải là chánh, mà nó chỉ là trợ, nó giúp thôi. Cho nên gọi là duyên nhân.
Duyên nhân đây có nghĩa là cái chủng tử hay là cái nhân duyên mà thầy?
Đấy chính, thì cùng cái chữ chủng tử với cái chữ nhân ở trong nhân duyên nó một nghĩa. Chính nó là cái hạt đó, cái hạt nhân đó. Nghĩa là phải nhân ba cái việc này mới thành Phật được. Cho nên đều gọi là nhân. Cái nhân thứ nhất là cái chánh nhân, là cái tánh Phật thì đã đầy. Còn cái thứ hai gọi là duyên nhân, thì cũng nhân mình có học Phật Pháp mình mới thành Phật được. Thế cho nên nó cũng là nhân, nhưng mà không phải là chánh. Cho nên Phật gọi là duyên nhân. Thế có liễu nhân cũng thế. Nếu mà nó không, cái trí của cô mà nó không khai, cô cũng chả thành Phật được. Thế cho nên cái sự khai mở trí tuệ nó cũng chính là nhân, nhân để thành Phật. Thế nhưng mà cái nhân chính ấy là cái tánh Phật. Thế cho nên cái sự khai mở này nó cũng là cái nhân để thành Phật. Cho nên Phật nói phải có ba cái nhân này, đầy đủ ba cái nhân này mới thành Phật được. Thế cho nên muốn phân tách rõ ràng, Phật nói gọi là chánh nhân, duyên nhân và liễu nhân. Nhân đầy đủ, Phật tánh hiền rõ, là Phật sự độ sanh của Phật đã xong. Thế là thế nào? Thế cho nên đáng lẽ cái câu này phải nói rõ là nơi chúng sanh ấy, ba cái nhân đầy đủ, Phật tánh hiền rõ, thì thì phận sự độ sanh của Phật mới xong. Mà ba cái nhân này là ba cái nhân ở nơi chúng sanh, chứ còn nơi Phật thì dĩ nhiên rồi. Ý của Phật đấy là muốn cho tất cả chúng sanh. Thế rồi nó học dần ấy, rồi nó lên nhị thừa, rồi dần dần lên. Rồi thì để chị em để ý đó, là ba cái nhân này là ở nơi chúng sanh đầy đủ, chứ không phải là ở nơi Phật. Thôi thì tùy ý chị em là của ai người ấy tự biết. Nhưng cứ nhớ rằng ba cái nhân này là ở nơi chúng sanh, ba cái nhân này đầy đủ thì phận sự độ sanh của Phật mới xong.
Đầy đủ ở nơi chúng sanh phải có ba nhân đầy đủ.
Ừ.
Phật tánh nó hiện rõ. Thì bây giờ chúng sanh như bây giờ người ta có Phật học đi.
Vì cô Diệu Khiết chưa đủ ba nhân thì việc Phật chưa xong. Thế là đúng rồi. Bây giờ cô phải gắng sao cô đủ ba nhân để cho Phật xong việc, không có cái lai nhai mà.
Thầy, các em có hỏi là con một câu là Phật có thể độ tận hết chúng sanh, tận hết thành Phật. Và ta ba như chúng sanh đã xong đâu thì làm sao là Phật thành Phật được rồi thầy?
Thì Phật chưa. Phật cũng như cái người làm ruộng đó, khi người ta gieo giống xong thì người ta về nhà người ta nghỉ, bởi vì người ta nghĩ rằng cái việc làm của người ta đã xong. Thế còn cái hạt giống ấy tự nó sinh sôi lên, phải không? Tự nó sinh sôi, nó nảy nở lên. Chứ bây giờ Phật cứ đứng ở đấy, cái người gieo hạt giống ấy cứ ngồi ở bờ ruộng đợi cho cây nó mọc. Thôi à, con có thấy ông làm ruộng nào cứ ngồi cả ngày ngủ ở ngoài ruộng. Thế thì đây cũng thế. Phật đã gieo giống xong rồi thì biết cứ để thời tiết nhân duyên là nó mới thành. Thế cho nên bây giờ Phật độ chúng sanh, Phật đã gieo giống các tỉnh ở thế gian này. Thì đấy, từ 2-3 ngàn năm nay, các tổ của chúng ta cứ mỗi người lại nối tiếp, để cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn là tăng ngồi đây, tức là chúng ta có cái nhiệm vụ lại đem mỗi một ngồi trong lớp này được bao nhiêu, được 20-30 người, được 20 người, phải không? Thì 20 cái người này lại có bao nhiêu thân duyên, thế rồi từ những thân duyên ấy lại nở đi ra. Thế cho nên là một khi mà cái hạt giống đã gieo xuống cái thế gian này thì tin rằng, nhưng mà con nghĩ rằng Phật thật đã hết nhiệm vụ chưa? Ngài có còn hiện thân ở thế gian này độ chúng sanh không? Ở trong cái tuyển hạnh an vui ấy, có cái bài Tam Bảo ấy. Đó. Phật đâu đã hết, đã ngồi nghỉ đâu mà nó đã lo Phật ngồi nghỉ.
Đọc trong kinh Địa Tạng thì có đoạn đó là Phật bảo Ngài Địa Tạng là cố gắng làm sao mà giáo hóa chúng sanh ở địa ngục, nó thoát cái cảnh địa ngục, thoát cái khổ rồi, nó được lên cái cõi khi nào mà chúng sanh nó được thoát á, thì lúc đó Đức Di Lặc ra đời để độ sanh. Con thắc mắc là thường thường con thấy là cứ bảo là các vị Phật Bồ Tát